Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 21 tháng Giêng năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cho các người sống sót sau cơn bão hải yến tại Tacloban, Philippines. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa tới Đức Duy.
Nặng trên kiếp nhân sinh, hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phận người. Ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ. Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường, và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng, ngươi hãy đứng ra giữa đây. Rồi người bảo họ, trong ngày Sa-bát, được làm sự lành hay sự dữ, được cứu sống hay là giết chết. Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ, người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ, và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người bảo bệnh nhân rằng, hãy giơ tay ra. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Herode chống đối người và tìm cách hại người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh nhân dịp năm mới năm 1996, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, nay là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, đã mạnh mẽ tố giác các đàn áp Kitô hữu. Ngài nhận định như sau: người ta không thể đàn áp mãi hàng triệu tín hữu nghi ngờ hoặc chia rẽ họ, mà những hành động đó lại không đưa đến những hậu quả tiêu cực, chẳng những đối với uy tín của các quốc gia trên trường quốc tế, mà cả trong nội bộ các xã hội liên hệ. Trái lại, những mối quan hệ tốt giữa các giáo hội và nhà nước góp phần vào sự hòa hợp mọi thành phần trong xã hội. Vừa đàn áp, vừa kêu gọi tin tưởng, chỉ có người mù quáng mới không thấy được sự mâu thuẫn trong hành động của mình. Người mù loà ít ra còn biết mình không thấy, nhưng kẻ mù quáng vốn có mắt nhưng lại không nhìn thấy. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu có một phản ứng trước sự mù quáng của những người biệt phái. Chúng ta cứ tưởng tượng một bệnh nhân đang quằn quại trong đau khổ, cần một bàn tay săn sóc chữa trị, thì người ta lại nại đến luật ngày hưu lễ để bắt bẻ và cấm chế. Thánh sử Marco như muốn tô đậm phản ứng của Chúa trước thái độ mù quáng như thế khi viết: Chúa Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng chai đá của họ. Chúa Giêsu vốn là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng thái độ của Ngài đối với những người khốn khổ, các bệnh nhân, các tội nhân, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài đồng bàn với họ, cảm thông với họ, tha thứ cho họ. Chúa Giêsu tỏ ra cảm thông tha thứ đối với mọi tội lỗi của con người. Duy chỉ có một thái độ, Ngài không bao giờ chấp nhận và tha thứ. Đó là thói giả hình và mù quáng. Do yếu đuối, con người sa ngã là chuyện bình thường. Nhưng nhắm mắt khép kín tâm hồn để không nhận ra mình yếu đuối, cũng như nhân danh đạo lý và pháp luật để khước từ yêu thương, để loại trừ người khác. Chúa Giêsu gọi đó là tội chống lại Thánh Thần, tội không thể tha thứ được. Thật thế, khi con người không còn nhận ra thân phận tội lỗi yếu đuối của mình, khi con người khước từ yêu thương, thì mọi tương quan với Thiên Chúa cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Chúa Giêsu không ngừng lên án thái độ giả hình và mù quáng của những người biệt phái. Ngài luôn kêu gọi các môn đệ đề cao cảnh giác trước men biệt phái. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta ghi tạc lời Chúa để tránh khỏi men giả hình và mù quáng ấy. Xin Ngài cho chúng ta một tâm hồn nhạy cảm để nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn của chúng ta và đáp lại tiếng gọi thống hối và hoán cải không ngừng của Chúa. Xin Ngài ban cho chúng ta một trái tim luôn biết rung động trước nỗi khổ đau của đồng loạt và đôi tay luôn biết rộng mở để săn sóc chữa trị và san sẻ trao ban cho mọi người. Amen.
Chúa sẽ là lớp vững thắng kiếp người tôi làm sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn và kẻ nghèo đói cần đến sẽ chia mỗi ngày cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẽ chia hiệp thông hết lòng thương nâng đỡ nhau. Nhất như Chúa đã thương yêu con để con biết yêu thương mọi người. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hết lòng thương nâng đỡ nhau. Nguyện tha nhân con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc thăm giáo hội tại Việt Nam. Nhận lời mời của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, thường gọi là Bộ truyền giáo, đã đến thăm một vụ giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam. Đúng 19 giờ 30 phút giờ Việt Nam, ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ra đón Đức Hồng Y Filoni tại sân bay, có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội và các Đức Giám mục trong Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, một số Giám mục của Giáo tỉnh Hà Nội, Quý Cha và một số giáo dân trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Sau khi rời sân bay Nội Bài, phái đoàn về tòa Tổng Giám mục Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của quý đức cha, quý cha, đông đảo nam nữ tu sĩ và chúng sinh giáo dân Hà Nội. Đáp lời chào mừng của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Hồng y Philoni bày tỏ sự hài lòng và lời cảm ơn của Đức Hồng y Tổng Giám mục Hà Nội, quý đức cha và mọi người. Sau đó, ngài chuyển lời chào thăm và phép lành của Đức Thánh Cha tới toàn thể cộng đoàn hiện diện. Sau cùng, mọi người cùng đọc kinh lạy cha và buổi chào đón kết thúc lúc 20 giờ 40 phút với phép lành của Đức Hồng y Philoni. Theo chương trình, tại Hà Nội, Đức Hồng y Philoni sẽ gặp Hội đồng Giám mục Việt Nam vào lúc 8 giờ 30 ngày 20 tháng Giêng và tiếp theo là gặp gỡ các linh mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Đặc biệt, ngài cử hành thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo cùng với các đức giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và các linh mục giáo tỉnh Hà Nội vào lúc 11 giờ cùng ngày tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, Hà Nội. Buổi chiều cùng ngày, ngài sẽ đi chào thăm chính quyền Việt Nam. Tại Huế, ngày 22 tháng Giêng, Đức Hồng y Philoni sẽ viếng thăm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, gặp các linh mục giáo tỉnh Huế, chủ tế thánh lễ đồng tế với sự tham dự của đông đảo giáo dân, cách riêng các giáo dân vùng Quảng Trị. Tại Đà Nẵng, ngày 23 tháng Giêng, Đức Hồng y Philoni thăm đền thánh Chân Phước Andre Phú Yên, Phước Kiều, thăm giáo xứ Hội An và làm phép viên đá xây dựng trung tâm mục vụ truyền giáo Buzomi. Buổi chiều, ngài gặp gỡ hàng giáo sĩ giáo phận Đà Nẵng và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, mừng kỷ niệm 400 năm giáo phận Đà Nẵng được đón nhận tin mừng. Ngoài ra, Đức Hồng y Philoni cũng đi thăm nhà hưu dòng thánh Phaolô và làm phép khánh thành trung tâm mục vụ. Tại Xuân Lộc, ngày 24 tháng Giêng, Đức Hồng y Philoni sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận, mừng kỷ niệm kim khánh thành lập giáo phận Xuân Lộc. Tại Sài Gòn, Đức Hồng y Philoni sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa vào sáng Chủ nhật 25 tháng Giêng, sau đó gặp gỡ cộng đoàn dân Chúa tại trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ truyền giáo kết thúc và ngài trở về Roma vào chiều Chủ nhật. Sau đây là sơ lược tiểu sử Đức Hồng y Fernando Philoni. Ngài sinh năm 1946 tại Manduria, Italia, thụ phong linh mục ngày 3 tháng 7 năm 1970. Được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục và Sứ thần Tòa Thánh tại Jordan và Iraq từ năm 2001, Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines từ năm 2006. Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 5 năm 2011, ngài làm phụ tá quốc vụ khanh và làm Bộ trưởng Bộ truyền giáo từ năm 2011 đến nay. Ngày 18 tháng 2 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đặt làm Hồng y. Tin Giáo phận Thanh Hóa, Việt Nam. Hội nghị toàn quốc về mục vụ di dân 2015. Trong các ngày từ 12 đến 14 tháng Giêng vừa qua, tại Tòa Giám mục Thanh Hóa, Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị di dân với chủ đề Mục vụ Di dân trong bối cảnh Tân Phúc Âm hóa. Đây là một hoạt động nhằm chuẩn bị chương trình nghị sự cho khóa họp thường niên lần thứ nhất năm 2015 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời thảo luận về mục vụ di dân trong bối cảnh hiện nay. Tham dự hội nghị có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình. Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Tổng thư ký Ủy ban Mục vụ Di dân và đại diện của các ban di dân của 21 trên 26 giáo phận trên cả nước. Tại hội nghị năm nay còn có sự hiện diện của các tham dự viên đặc trách di dân đại diện các dòng tu như dòng Carolo Scalabrini, dòng Tên Việt Nam, dòng Thánh Thể, dòng Đông Bosco, dòng Anh Em Hèn Mọn, dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ, dòng Đức Bà truyền giáo, dòng con Đức Mẹ phù hộ, vân vân, và đại diện anh chị em di dân trên toàn quốc. Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các tham dự viên đã được nghe trình bày và chia sẻ các đề tài hiện tình về vấn đề di dân trong nước và hải ngoại, cũng như người nước ngoài tại Việt Nam. Giáo huấn giáo hội về di dân. Hoạt động của Ủy ban Mục vụ Di dân từ năm 2007 đến nay. Cơ cấu của Ủy ban Mục vụ Di dân. Kinh nghiệm mục vụ di dân tại Tổng giáo phận Hà Nội và Sài Gòn. Sứ mạng của Ủy ban Mục vụ Di dân và các ban mục vụ di dân cấp giáo phận. Định hướng mục vụ cấp quốc gia và giáo phận. Trong buổi thảo luận về định hướng mục vụ di dân, hội nghị đã chú ý tới 2 cấp độ trên toàn lãnh thổ Giáo hội Công giáo Việt Nam và trong mỗi giáo phận. Ở cấp quốc gia, cần có sự phối hợp liên ủy ban. Mục vụ di dân hiện nay cần có sự phối hợp liên giáo phận, liên ủy ban gia đình, giới trẻ, giáo dục công giáo, bác ái xã hội Caritas, giáo lý đức tin, vân vân. Ủy ban mục vụ di dân cần phối hợp với các giáo phận để thực hiện những chương trình chuẩn bị cho anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ, hành trang đức tin trước khi xa quê. Cần phối hợp chặt chẽ giữa giáo phận gốc và giáo phận tiếp nhận. Nhưng thực trạng cho thấy rằng, ở cả 2 giáo phận, gốc và tiếp nhận, đều không thể quản lý số lượng di cư và nhập cư do người di cư không trình báo cha xứ khi rời quê và cũng không khai báo cho cha xứ nơi định cư, hầu hết chỉ liên hệ khi cần đến thủ tục hôn phối. Hội nghị cũng xác định vai trò của cha tổng thư ký Ủy ban Mục vụ Di dân. Cha tổng thư ký cần đẩy mạnh chức năng kết nối và điều phối để các ban mục vụ di dân của các giáo phận và các dòng tu có thể liên kết thành mạng lưới phối hợp mục vụ hiệu quả hơn. Các đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Mục vụ Di dân chuẩn bị tập tài liệu về mục vụ di dân để Đức Cha Chủ tịch trình Hội đồng Giám mục Việt Nam trong khóa họp thường niên lần thứ nhất năm 2015. Cha Tổng Thư ký sẽ phối hợp nhóm làm việc để thực hiện trước ngày 10 tháng 3 năm 2015. Nhóm này gồm có Cha Tổng Thư ký, Nữ Tu Thư ký Văn phòng, Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Cha Francisco Nguyễn Minh Thiệu, Cha Gioan Bautista Nguyễn Bửu Khánh, Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Lượng, Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Định, Nữ Tu Mata Hoàng Thị Thúy và Nữ Tu Anna Phan Thị Lệ. Hội nghị cũng nêu dự phóng chương trình đào tạo mục vụ di dân để triển khai trong chương trình huấn luyện chủng Việt và chuẩn bị nhân sự làm tuyên úy cho lao động Việt Nam ở hải ngoại. Các nghị viên cũng đề nghị Ủy ban Mục vụ Di dân nên xin 3 giáo tỉnh cắt cử 1 cha vào ban thường vụ của Ủy ban để phối hợp và điều hành. Nên có những chương trình mục vụ di dân ở từng giáo tỉnh. Cha Tổng Thư ký cần tham gia và hiện diện, đồng thời Ủy ban Mục vụ Di dân cần tổ chức những hội nghị mang tính nghiên cứu khoa học. Ở cấp giáo phận, các nghị viên kiến nghị Đức Cha Chủ tịch Ủy ban trình với Hội đồng Giám mục Việt Nam để các đấng bản quyền tạo điều kiện làm việc cho các cha đặc trách di dân, để các ngài được nâng đỡ và nhiệt thành hơn trong sứ vụ chăm sóc mục vụ cho di dân. Lưu tâm và nhắc nhở quý cha về hiện tình di dân và những ưu tiên mục vụ cần được các cha xứ quảng đại giúp đỡ. Tổ chức các khóa mục vụ di dân ghép vào trong các chương trình thường huấn linh mục đoàn để quý cha lưu tâm hơn đến con cái di dân của mình. Hội nghị cũng nói lên nguyện vọng mong ước các giáo phận phối hợp chặt chẽ với nhau với Ủy ban Mục vụ Di dân để giảm tải gánh nặng. Hội nghị cũng bàn đến việc Ủy ban Mục vụ Di dân cần lưu tâm đến cộng đoàn người nước ngoài như Philippines, Hàn Quốc, Pháp tại Việt Nam, cụ thể là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Cha Tổng Thư ký đã trợ giúp và phối hợp với cộng đoàn Philippines tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Các tham dự viên đề nghị Ủy ban cần liên hệ với Hội đồng Giám mục các quốc gia có người lao động Việt Nam để đáp ứng nhu cầu mục vụ, ít là trong mùa chay và mùa vọng, cho anh chị em lao động Việt Nam ở hải ngoại.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng 17 tháng Giêng vừa qua, tức là ngày thứ hai trong chuyến tông du phi luật tân, Đức Giáo hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ cho những người sống sót trận bão Hà Yến năm 2013 tại Tacloban, giữa lúc mưa như trút và gió khá mạnh. Đức Giáo hoàng đã mặc áo mưa cử hành thánh lễ rút gọn và không có rước lễ. Bỏ qua một bên bài giảng dọn sẵn bằng tiếng Anh, Đức Giáo hoàng đã ứng khẩu nói bằng tiếng Tây Ban Nha, được một thông dịch viên cùng một lúc dịch sang tiếng Anh. Sau đây là bản dịch bài giảng của Ngài. Chúng ta có vị thượng phẩm, có khả năng có thiện cảm với các yếu đuối của ta. Chúa Giêsu giống chúng ta, Ngài sống như ta và như ta về mọi phương diện, chỉ trừ tội lỗi, vì người không phải là người tội lỗi. Nhưng để giống chúng ta hơn, người đã mang lấy thân phận và tội lỗi chúng ta. Người tự làm mình thành người có tội. Đó là điều Thánh Phaolô dạy ta. Chúa Giêsu luôn đi trước ta, và khi ta trải qua một kinh nghiệm, một thánh giá, người trải qua trước chúng ta. Và nếu hôm nay chúng ta thấy mình còn ở đây sau 14 tháng, đúng 14 tháng sau trận bão Yolanda tàn phá, chính là vì chúng ta có sự an toàn nhờ biết rằng chúng ta sẽ không yếu đức tin vì Chúa Giêsu đã ở đây trước chúng ta. Trong cuộc khổ nạn của người, người đã mang lấy mọi đau đớn của ta. Cho nên, người có khả năng hiểu chúng ta như ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất. Cha muốn kể cho chúng con nghe một điều rất thân thiết với trái tim cha. Lúc ở Roma, khi cha thấy thiên tai này, cha thầm nhủ mình phải ở đó. Và trong những ngày ấy, cha đã quyết định sẽ tới đây. Nay cha đang ở đây với các con, hơi trễ một chút, nhưng đang ở đây. Cha tới để nói với các con rằng, Chúa Giêsu là Chúa, và người không bao giờ để ta thất vọng. Thưa cha, các con có thể nói với cha, chúng con thất vọng vì mất mát nhiều thứ, nhà cửa, sinh kế. Các con nói thế thì đúng thôi, và cha tôn trọng tâm tư của chúng con. Nhưng Chúa Giêsu đang ở kia chịu đóng đinh vào thập giá, và từ đó người không để chúng ta thất vọng. Người đã được thánh hiến làm Chúa trên chiếc ngai kia, và ở đó người trải nghiệm mọi tai ương mà ta đang trải nghiệm. Chúa Giêsu là Chúa, và Chúa trên thập giá đang hiện diện ở kia vì các con, như chúng ta trong mọi sự. Đó là lý do tại sao ta có một vị Chúa khóc với chúng ta và bước đi với chúng ta trong những giây phút khó khăn nhất trong đời. Nhiều người trong chúng con quả mất hết mọi sự. Cha không biết phải nói sao với các con, nhưng Chúa biết phải nói gì với các con. Một số trong các con mất một phần gia đình. Điều duy nhất cha có thể làm là giữ thinh lặng và bước đi với tất cả các con bằng một trái tim thinh lặng. Nhiều người trong các con hỏi Chúa, tại sao lạy Chúa? Và với mỗi người các con, với trái tim các con, Chúa Kitô trả lời tự đáy lòng người từ trên thập giá. Cha không có lời nào để nói với các con. Ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, người là Chúa, người hiểu chúng ta, vì người đã trải qua mọi thử thách mà ta mà các con đã trải qua. Và dưới chân thập giá còn có mẹ người nữa. Ta như đứa trẻ thơ trong những giờ phút có quá nhiều đau đớn, đến không còn hiểu gì nữa. Điều duy nhất ta có thể làm là nắm chặt lấy tay Đức Mẹ mà nỉ non, mẹ ơi, y hệt một đứa trẻ trong cơn sợ sệt. Có lẽ đó là lời duy nhất ta có thể thốt ra trong những lúc khó khăn, mẹ ơi. Ta hãy dành một phút im lặng với nhau và ngước nhìn lên Chúa Kitô trên thập giá. Người hiểu chúng ta vì người đã chịu đựng mọi sự. Ta hãy ngước nhìn lên Đức Mẹ và như đứa trẻ thơ, ta hãy níu lấy tà áo mẹ và với một trái tim thành thực thưa với mẹ, mẹ ơi. Trong thinh lặng, các con hãy nói với mẹ các con những gì các con đang cảm nhận trong lòng. Ta hãy biết rằng, ta có một bà mẹ là Đức Maria và người anh cả là Chúa Giêsu. Ta không cô đơn, ta cũng có nhiều anh chị em mà trong giờ phút thiên tai này, họ sẵn sàng tới giúp ta. Và vì vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng cảm thấy như là anh chị em, vì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Đó là những điều phát xuất từ trái tim cha. Xin các con tha thứ cho cha, nếu cha không còn lời nào khác để nói ra. Xin các con vui lòng cho biết rằng, Chúa Giêsu không bao giờ để các con thất vọng. Các con nên biết rằng, tình âu yếm dịu dàng của Đức Mẹ không bao giờ để các con thất vọng. Và nếu lấy tà áo mẹ, cũng như với quyền lực xuất phát từ tình yêu Chúa Giêsu trên thập giá, ta hãy tiến lên và cùng nhau tiến bước như anh chị em trong Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thờ sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cho những người sống sót bão Hải Yến tại Tacloban, Phi Luật Tân. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe tóm lược cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay ngày 15 tháng Giêng vừa qua từ Sri Lanka đến Phi Luật Tân, tức là sau khi kết thúc chuyến thăm tại Sri Lanka từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng vừa qua. Trên chuyến bay dài hơn 6 tiếng đồng hồ từ thủ đô Colombo của Sri Lanka đến Manila, Philippines, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 45 phút để trả lời các câu hỏi của một số đại diện trong số 76 ký giả tháp tùng ngài. Từ vấn đề tự do ngôn luận, báo chí, cho đến thông điệp ngài sắp công bố về môi sinh, vấn đề hòa giải tại Sri Lanka và nạn lạm dụng trẻ em. Thứ nhất, chống lạm dụng tự do ngôn luận để mạ lị tôn giáo. Trả lời cho câu hỏi của một ký giả Pháp, xin ngài nhận định về những vụ khủng bố gần đây tại Paris, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Đức Thánh Cha nói, cả hai tự do này đều là những quyền căn bản của con người. Kẻ nào chủ trương giết người nhân danh Thiên Chúa thì rơi vào lầm lạc, và cũng sai lầm như thế những kẻ nào xúc phạm tôn giáo nhân danh quyền được nói những gì mình muốn. Về tự do ngôn luận, mỗi người không những có tự do và có quyền, nhưng còn có nghĩa vụ nói điều mà mình nghĩ có thể giúp xây dựng công ích. nếu một đại biểu không nói điều mà họ nghĩ là con đường chân thực phải theo, thì không cộng tác vào công ích. Nhưng chắc chắn là không thể dùng bạo lực để phản ứng lại sự xúc phạm, nhưng cũng không thể khiêu khích. Không thể mạ lị tín ngưỡng của người khác, không thể chế nhạo đức tin, vì tự do ngôn luận có một giới hạn, đó là phẩm giá của mỗi tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, người ta có nguy cơ bị những phản ứng xấu khi lăng mạ điều thánh thiêng đối với người khác. Tương tự như thế, người ta có nguy cơ trở thành nạn nhân của thiên nhiên khi khai thác thiên nhiên thái quá. Thông điệp về môi sinh là một đề tài được đề cập đến trong cuộc họp báo. Thông điệp này sẽ hoàn tất vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Đức Thánh Cha cho biết, cuối tháng 3 sắp tới, Ngài sẽ dành một tuần để kết thúc dự thảo thông điệp. Sau dự thảo thứ nhất do Đức Hồng Y Tuk Sơn, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đệ trình cho Ngài, Ngài đã duyệt lại dự thảo thứ hai với sự cộng tác của các chuyên gia, và dự thảo thứ ba được soạn với sự đóng góp của các nhà thần học và những đóng góp xây dựng khác từ Bộ Giáo lý Đức tin, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Linh mục thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng. Thông điệp này sẽ là một đóng góp cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Paris về việc bảo vệ môi sinh. Hội nghị thượng đỉnh lần trước tại Peru đã làm Ngài thất vọng vì thiếu can đảm. Được hỏi về việc phong thánh ở Sri Lanka, Đức Thánh Cha giải thích tại sao gần đây Ngài dành ưu tiên cho việc phong hiển thánh theo thể thức tương đương, trong trường hợp đó là những vị chân phước đã được tôn kính từ nhiều thế kỷ, như trường hợp chân phước Joseph Vaz, tông đồ tại Sri Lanka. Còn trong trường hợp của chân phước Angela da Foligno, Pierre Favre, Akieta và những vị khác, Ngài quyết định phù hợp với quan điểm của Ngài trong tông huấn niềm vui phúc âm. Ngài muốn những nhà đại truyền giáo. Cũng vậy, trong cuộc viếng thăm vào tháng 9 tới đây tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong hiển thánh cho chân phước Junipero Serra, dòng Francisco, là vị đã mang tin mừng vào miền Tây nước Mỹ. Riêng việc chống lạm dụng trẻ em trong các vụ khủng bố tự sát, Đức Thánh Cha mạnh mẽ chống lại việc lạm dụng ngày càng gia tăng đối với các trẻ em nam nữ trong các vụ khủng bố tự sát, một thảm trạng cũng đã từng xảy ra tại Sri Lanka trong thời nội chiến. Ngoài những vấn đề tâm lý, Đức Thánh Cha coi đó là một sự thiếu quân bình nơi những người tự sát để giết người. Một kẻ khủng bố tự sát là một người hiến mạng sống nhưng làm không đúng, trái ngược với tấm gương của bao nhiêu thừa sai cũng hiến mạng sống nhưng là để xây dựng. Vì thế, đối với Đức Giáo Hoàng, đặt bom ở lưng một trẻ em không là gì khác hơn là một cách thức kinh khủng biến em ấy thành một nô lệ. Trả lời câu hỏi về vấn đề có thể có khủng bố chống bản thân Ngài và Vatican hay không, Đức Thánh Cha mỉm cười nói, Ngài chỉ sợ cho sự an toàn tính mạng của những người đến gặp Ngài. Ngài cho biết là Ngài đối đầu với nguy hiểm này bằng một liều vô thức. Cách tốt nhất để đáp lại bạo lực là sự dịu dàng. Rồi khi trả lời cho câu hỏi, tại sao Ngài bất ngờ đến viếng chùa Phật giáo chiều 14 tháng Giêng vừa qua ở Colombo, Đức Thánh Cha cho biết, đó là một cuộc viếng thăm đáp lễ đối với vị sư trụ trì chùa ấy. Vị sư đã ra phi trường chào đón Ngài. Ngoài ra, Ngài cũng muốn nhìn nhận giá trị của sự liên tôn. Đặc tính này cũng được biểu lộ ở đền Thánh Đức Mẹ Mandu ở miền Bắc Sri Lanka. Đây không phải chỉ là nơi gặp gỡ và cầu nguyện của các tín hữu công giáo mà thôi. Được hỏi về việc Ngài ủng hộ Ủy ban Sự thật và Hòa giải trên thế giới như Ủy ban ở Sri Lanka, Đức Thánh Cha cho biết, ở Argentina, Ngài cũng đã từng ủng hộ tất cả những cố gắng quân bình giúp mọi người đồng ý với nhau và không tìm kiếm sự báo thù. Đức Thánh Cha nhắc lại lời tân Tổng thống Sirena của Sri Lanka và cho biết Ngài ngưỡng mộ ý tưởng của Tổng thống muốn đi đến cùng công việc kiến tạo hòa bình và hòa giải, nhất là kiến tạo sự hòa hợp nơi dân chúng ở Sri Lanka. Nhưng để đạt được mục tiêu này, cần phải đi vào tâm hồn dân chúng. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là tóm lược cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên máy bay ngày 15 tháng Giêng vừa qua từ Sri Lanka đến Phi Luật Tân trong chuyến tông du hai nước Á Châu của Ngài là Sri Lanka và Phi Luật Tân. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công đoàn yêu thương, là công đoàn hiền nhân, muốn cộng đoàn của Chúa ở đây. Giữa lòng thế giới, gia đình con là một thánh đệ sinh, là công đoàn hy sinh, là công đoàn chung chinh, muốn cộng đoàn loan báo tin mừng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục Nói với gia đình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về bí tích hôn phối. Đức Thánh Cha Francisco nói: Xin chào anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta kết thúc loạt bài giáo lý về các bí tích bằng bài giáo lý về bí tích hôn phối. Bí tích này dẫn chúng ta tới tâm điểm của dự án Thiên Chúa. Đó là một dự án giao ước với dân Ngài, với tất cả chúng ta. Đó là một dự án hiệp thông. Mở đầu sách Khởi Nguyên, cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh, để hoàn tất trình thuật sáng tạo, sách này kể lại rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Theo hình ảnh của mình, Thiên Chúa đã dựng nên họ. Ngài đã dựng nên họ có nam có nữ. Bởi thế, người nam lìa bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với người vợ của mình, và họ trở nên một xác thịt. Đôi phối ngẫu là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người nam và con người nữ chẳng phải duy chỉ người nam thôi, chẳng phải duy chỉ người nữ thôi, mà là cả hai. Đó là hình ảnh Thiên Chúa, tình yêu, giao ước của Thiên Chúa đối với chúng ta được tiêu biểu nơi giao ước giữa nam và nữ. Điều này thật là đẹp. Chúng ta được dựng nên để yêu thương, để phản ánh Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Và nơi mối hiệp nhất phối ngẫu, người nam và người nữ hiện thực hóa ơn gọi này. Ở chỗ hỗ tương lẫn nhau và hiệp thông với nhau bằng một đời sống trọn vẹn và vĩnh viễn. Khi người nam và người nữ cử hành bí tích hôn phối, thì có thể nói Thiên Chúa được phản ảnh nơi họ. Ngài in ấn nơi họ những tính chất của Ngài, cùng với đặc tính bất khả xóa nhòa của tình yêu Ngài. Hôn nhân là hình ảnh về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thật vậy, Thiên Chúa cũng hiệp thông nữa, vì đó là ba ngôi vị, Cha, Con và Thánh Thần, luôn luôn và vĩnh viễn sống trong mối hiệp nhất trọn hảo. Đấy thật sự là mầu nhiệm của hôn nhân. Ở chỗ, Thiên Chúa làm cho đôi phối ngẫu trở thành một cuộc sống duy nhất. Thánh Kinh sử dụng một lời diễn tả mạnh mẽ là một xác thịt. Một diễn tả cho thấy mối hiệp nhất rất thân mật giữa người nam và người nữ nơi đời sống hôn nhân. Mầu nhiệm của hôn nhân chính là ở chỗ tình yêu của Thiên Chúa được phản ảnh nơi đôi nam nữ quyết định sống chung với nhau. Bởi thế, người nam lìa bỏ gia đình của mình, lìa bỏ gia đình cha mẹ mình mà sống với vợ mình, và liên hợp bản thân mình với vợ một cách mãnh liệt đến độ cả hai trở nên một xác thịt. như Kinh Thánh nói. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô nhấn mạnh đến sự kiện về một mầu nhiệm rất cao cả, phản ảnh nơi thành phần phối ngẫu Kitô hữu. Đó là mối liên hệ Chúa Kitô thiết lập với giáo hội, một mối liên hệ phối ngẫu. Giáo hội là hôn thê của Chúa Kitô. Mối liên hệ là thế, tức là hôn nhân đáp ứng một ơn gọi đặc biệt và cần phải được coi như là một thứ thánh hiến. Nó là một thứ thánh hiến ở chỗ người nam và người nữ được thánh hiến trong tình yêu của họ. Bởi bí tích này, đôi phối ngẫu thực sự được đầu tư vào một sứ vụ thực sự và thích đáng, để họ có thể hiển hiện hóa từ những gì tầm thường, tình yêu thương Chúa Kitô tỏ ra với giáo hội của người, tiếp tục cống hiến sự sống của người cho giáo hội một cách trung thành và phục vụ. Thật là một dự án kỳ diệu được chất chứa nơi bí tích hôn phối. Và dự án này được thể hiện một cách đơn thường cũng như một cách mong manh nơi thân phận con người. Chúng ta biết rõ là có biết bao nhiêu là khó khăn và thử thách xảy ra nơi đời sống vợ chồng. Điều quan trọng đó là làm sao giữ được mối liên hệ với Thiên Chúa, đấng là nền tảng của mối liên hệ phối ngẫu. Mối liên hệ thực sự này bao giờ cũng là mối liên hệ với Chúa. Khi gia đình cầu nguyện thì mối liên hệ ấy được bảo tồn. Khi người chồng cầu nguyện cho người vợ và người vợ cầu nguyện cho người chồng thì mối liên hệ ấy trở nên vững mạnh. Người này cầu nguyện cho người kia. Đời sống hôn nhân thật sự là có nhiều thứ khó khăn, nhiều lắm. Nào là việc làm, nào là bị thiếu thốn tiền bạc, nào là con cái có vấn đề, rất ư là nhiều khốn khó. Nên rất thường xảy ra chuyện vợ chồng trở nên lo lắng và cãi vã nhau. Họ cãi nhau, bao giờ cũng thế thôi nơi đời sống hôn nhân, đôi khi đến độ đĩa bay chén bay. Tuy nhiên, chúng ta không được vì thế mà tỏ ra buồn thảm. Thân phận của con người là thế đó. Cái bí mật đó là tình yêu mạnh hơn cả những lúc cãi nhau nữa. Nên tôi bao giờ cũng khuyên nhủ các cặp vợ chồng rằng, đừng bao giờ kết thúc ngày sống khi anh chị em cãi nhau mà chưa làm hòa với nhau. Hãy luôn luôn làm như thế, thì không cần phải gọi Liên Hiệp Quốc tới nhà của mình để hòa giải. Một cử chỉ nho nhỏ nào đó, một ân cần chăm sóc nào đó, một tiếng chào thôi cũng đủ. Thế rồi sang ngày mai, và ngày mai người ta bắt đầu lại. Đó là cuộc sống, cần phải tiến bước như thế, cần phải tiến tới bằng tấm lòng can đảm, muốn sống với nhau. Đó là những gì cao cả, những gì đẹp đẽ. Đời sống hôn nhân là một thứ gì đẹp nhất và chúng ta cần phải luôn canh chừng nó, bảo vệ con cái. Ở quảng trường này, có những lần tôi đã từng nói một điều có thể giúp ích nhiều cho đời sống hôn nhân. Ba lời xin luôn luôn cần phải nói. Ba lời xin cần phải nói trong gia đình, đó là xin vui lòng, xin cảm ơn và xin lỗi. Ba lời xin này có mãnh lực thật sự. Xin vui lòng là từ dùng để tránh xâm phạm vào đời sống của người phối ngẫu. Xin vui lòng, từ này anh chị em thấy sao? Xin vui lòng nói từ này trong gia đình dùm tôi. Rồi xin cảm ơn là từ để cảm ơn người bạn đời của mình. Xin cảm ơn anh, em, về điều anh, em làm cho em, anh. Xin cảm ơn anh, em, về điều đó nhé.
đẹp đẽ biết bao khi chúng ta ngỏ lời cảm ơn. Và khi tất cả chúng ta gây ra lầm lỗi, thì một lời nói khác hơi khó nói, nhưng vẫn cần phải nói, đó là xin lỗi. Xin vui lòng, xin cảm ơn và xin lỗi. Bằng ba lời nói này, bằng việc cầu nguyện của người chồng cho người vợ và ngược lại, bằng việc bao giờ cũng làm hòa trước khi kết thúc ngày sống, thì cuộc đời hôn nhân sẽ tiến triển đầy hạnh phúc. Với ba lời xin đầy sức mãnh liệt, với việc cầu nguyện cho nhau và luôn làm hòa, xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Đức Giáo Hoàng Francisco. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Có một cô gái bị bệnh đau cột sống sắp phải phẫu thuật. Khả năng rủi ro của ca phẫu thuật rất cao. Vì thế, cô lo sợ và thì thầm khẩn nguyện. Thượng Đế ơi, xin người hãy gửi đến một thiên thần để giúp con vượt qua thử thách này. Trong lúc ngồi đợi ở bệnh viện, bất chợt, cô ngẩng đầu lên và thấy một người phụ nữ đã lớn tuổi, đang chậm rãi bước qua. Đứng trước mặt bà, lòng cô thầm ngưỡng mộ, vì bộ váy của người phụ nữ có in hình những bông hoa nhỏ, trang nhã rất đẹp. Cả chiếc khăn quàng cổ và chiếc mũ màu đỏ tí nữa. Cô buộc miệng hỏi, xin lỗi bà. Trong bà, quả là một phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc. Bà thân ái nắm chặt tay cô và bảo, con gái à, ta cảm ơn con. Cách đây không lâu, ta bị tai nạn. Bây giờ, ta phải mang một cánh tay giả. Cánh tay còn lại cũng phải nẹp sắt, và cái chân này cũng bằng giả. Ta phải cố gắng hết sức và mất khá nhiều thời gian để quen dần với nỗi đau này. Câu nói của con khiến ta cảm thấy vui lắm. Cầu mong Thượng Đế luôn ban phước lành cho con. Sau khi bà đi khỏi, cô cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Bà quả là một thiên thần mà Thượng Đế gửi đến để an ủi cô. Quý vị và các bạn thân mến, gặp được người phụ nữ đồng cảnh ngộ, cô gái kia phần nào được an ủi và vơi bớt nỗi sợ hãi. Có ai trong cuộc đời lại không phải đối diện với nỗi sợ hãi? Có nỗi sợ chung của gia đình, cộng đồng, có nỗi sợ riêng của bản thân. Có người sợ thất nghiệp, nghèo đói, sợ già, sợ cô đơn. Có nỗi sợ kết tinh thành giọt nước mắt long lanh. Cũng có nỗi sợ cứ trơ trọi khô khan như sỏi đá. Có những nỗi sợ không gọi thành tên nhưng luôn dây dứt tê tái cõi lòng. Khi gặp bệnh tật khó khăn, chúng ta thường bi quan thất vọng, gặm nhấm nỗi buồn của mình. Nhìn sang những người chung quanh, chúng ta mới thấy mình thật hạnh phúc. Đôi lúc, Thiên Chúa gửi đến chút khó khăn để thử thách lòng trung thành của chúng ta. Trong tình thương nhiệm màu của Thiên Chúa, những khó khăn đau khổ mà chúng ta gặp không sánh gì với ân phúc lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng. Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thụ tạo những ngông ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Bệnh tật, đau khổ, tội lỗi luôn là một gánh nặng đè trên thân phận con người. Ý thức sứ mệnh là đấng thiên sai. Chúa Giêsu đến ban bố ơn lành, gánh lấy mọi tội lỗi của trần gian, giải thoát con người khỏi đau khổ, tội lỗi và án chết đời đời. Ngay lúc khởi đầu rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa nhiều chứng bệnh trong dân. Tin mừng cứu độ là gì nếu không phải là con người được chăm sóc và yêu thương? Nước trời là gì nếu không phải là nơi con người được hạnh phúc viên mãn? Thiên Chúa dựng nên loài người vốn cao quý cho được tận hưởng hạnh phúc, chỉ vì tội lỗi làm cho hình ảnh con người bị hoang ố. Thiên Chúa biết rõ mọi nhu cầu, ước muốn và những yếu đuối của chúng ta. Người luôn yêu thương, quảng đại, ban cho chúng ta ân sủng để tiến tới sự hoàn thiện. Chúa Giêsu chính là món quà vô giá mà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại. Chỉ nơi Chúa Giêsu, con người mới được giải thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi và sự chết, được lãnh nhận nguồn sức sống thần linh và tìm thấy ý nghĩa đích thực cho cuộc đời mình. Với trái tim đầy nhân ái, Chúa Giêsu thực sự là vị lương y, luôn thấu hiểu mọi nỗi khổ đau của thân phận con người. Người nâng đỡ, an ủi, giúp họ thoát khỏi tình trạng đau khổ đang đè nặng, trao cho họ ơn tha thứ và sự bình an. Người không chỉ chữa bệnh, nhưng là phục sinh số phận. Cuộc sống xã hội hôm nay, còn rất nhiều người mang những chứng bệnh nan y, cả thể xác lẫn tâm hồn. Họ đang cần được chữa lành, cần được lắng nghe và cảm thông. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi thăm viếng, an ủi và nâng đỡ những người đau yếu, bệnh tật, tội lỗi. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải có trái tim nhân ái như Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, là hiện thân của tình thương Thiên Chúa, xin hãy đến chữa lành mọi thương tích nơi thân thể và tâm hồn chúng con. Trong tình thương của Chúa, xin biến đổi tiếng khóc thành tiếng cười, dòng lệ buồn thương thành dòng hoan lạc hân hoan. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.